cho nên cẩn thận từng miệng, chứ không phải là chỉ đến cái khi cái việc nó thành. Cái miệng gọi là ý nghiệp, cái ý nghiệp ấy nó còn tệ, bởi vì nó là chủ, nó dẫn đầu những lời nói và việc làm, cho nên cái ý nghiệp ấy nó lại còn nặng hơn trong ba nghiệp. Nên cho nên cẩn thận từng niệm. Thế cho nên bây giờ mình tu đây, đấy, cẩn thận từng niệm, ghi nhận. Nếu cái vị nào mà có cái sự cẩn thận ghi nhận từng niệm như vậy, thì mới là ở đây ngài mới gọi là huấn luyện tâm đúng cách. Đã. Có cái sự ghi nhận như thế thì gọi là huấn luyện tâm đúng cách. Còn để tâm buông thả, như là Diệu Thiện vừa rồi, trong chỉ có một việc như thế thôi, buông thả cái tâm cười, cái khổ của thế gian. Thế là đâu có ghi, đâu có để ý, đâu có thấy cái niệm của mình. Còn mà đến người khác người ta chỉ cũng còn chưa thấy, chưa nhận được ra. Có nhiều khi là chỉ tận nơi, nói tận nơi mà cũng còn chưa biết cái sai, cái lỗi của mình, mà vẫn còn cho mình là phải. Cho nên chỉ cái người nào người ta ghi nhận, đấy, ta giác tỉnh từng niệm một, thì cái vị này mới là huấn luyện đúng cách. Mà các những người được huấn luyện đúng cách như thế này hẳn là những vị đã có duyên sâu với Phật Pháp. Còn nếu không có thì giờ, không có cái ý chí quyết định vứt bỏ, đó là cái nội chướng, mà lại không có hoàn cảnh để quyết định vứt bỏ, thì đó là cái ngoại chướng. Nội chướng, ngoại chướng khiến cho chúng ta khó mà được tu hành, khó mà được cái chuyện huấn luyện đúng cách. Một loại tâm hình thành nảy nở liên tục, thì con có thấy nó nảy nở từ sáng, cứ nói đến nội nhập trong một giờ đồng hồ nó nảy nở có nhiều không? Thế cho nên nhiều loại tâm à, thì khuyên mình cứ mặc chúng tốt cũng như xấu. Tại sao, tại sao lại mặc nó, dù nó tốt dù nó xấu? Đó, nếu nó xấu là mình phải khó, mình phải tìm cách mình phủi nó đi. Còn nếu nó tốt thì mới bơ lấy nó. Chứ tại sao bây giờ ngài dặn chúng ta là mặc tốt thì xấu thì mặc, nó này nở mặc. Sao thế? Biết đến giờ chúng ta nhận nó là ta đấy à, vì nó mình mới vào bụng má bây giờ. Nếu không có cái đám này thì ai đưa mình vào bụng tử cung của má đâu. Đó. Nó bảo mình đứng dậy, thế là mình đứng dậy. Nó bảo mình ăn cơm đi, thế là mình đi ăn cơm. Mình có kiểm soát đi nó đâu. Từ vô thủy đến giờ nó là chủ. Nó cứ cầm đầu, nó đưa mình đi khắp nơi đấy. Là nó đấy. Thì bây giờ đây, mình đủ được cái duyên, mình được Phật giác tỉnh. Biết nó chính là cái gốc khổ. Nó là cái điên đảo tưởng từ ức kiến. Mà nếu mà mình biết nó, mình biết là mình là cái chân tâm bản tánh thường trụ bất động, còn nó là cái vọng, cho nên mặc nó. Tại sao lại mặc? Xong đuổi nó đi mà lại mặc nó, cũng như xấu kệ nó. Sao thế? Ác với mình như vậy mà thì đuổi nó đi chứ, thì tạm đi. Còn nếu mà con đuổi theo nó thì sao? Thì mình vẫn nắm lấy nó, thì nó lại hình thành ra các thứ vọng tưởng khác. Vọng tưởng này, vọng tưởng kia, nó hình thành lên. Thế cho nên rằng nó là cái ảo ảnh. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật cho cái thí dụ, cái người mắt loa nhìn giữa hư không thấy cái gì? À, thấy những cái hoa đốm đấy. Thì bây giờ những cái hoa đốm ấy con nên chạy theo nó mà đuổi nó đi, muốn rằng nó màu đỏ cơ mà bây giờ nó hiện màu xanh, mình tức mình đuổi nó đi, nên không? Tại sao nên chạy ra đuổi nó đi? Nó thật không có à, chỉ tại mắt mình loa đấy thôi. Thế cho nên quay về chữa con mắt của mình, thế là người khôn ngoan. Thế thì bây giờ những vọng tưởng này cũng thế, nó là những cái không hề có, do cái vô minh từ lịch kiếp đến giờ, cái nghiệp báo từ điên đảo từ ức kiếp đến giờ, cho nên nó cứ gặp duyên nó hình thành lên như thế, chứ nó là những cái không có. Cũng như tại mình mắt đau thì nhìn ra thấy hoa đốm, cho nên đừng bận lòng đến hoa đốm mà quay về chữa cái mắt đau, đừng bận lòng đến những vọng tưởng mà quay về giác tỉnh. Phật dạy làm sao nhỉ? Phước trí Phật dạy vứt bỏ hết, nghĩa là Phật dạy chúng mình làm gì, cầm từng đứa một bút đi ném xong kệ nó, phải không? Nó muốn hiện xanh cũng được, nó muốn hiện đỏ thì nó hiện, miễn là đừng nhận nó là mình, miễn là đừng để nó sai mình, thế thôi. Cũng như người đau mắt mà nhìn thấy hoa đốm thì mặc những cái hoa đốm, miễn là mình đừng tưởng hoa đốm là thật, miễn là mình đừng có muốn cho hoa đốm nó màu xanh, đừng có ghét cái hoa đốm màu đỏ, đừng thích cái màu xanh, mình biết nó là huyệt thì cứ mặc nó thôi, chứ không có cách nào khác.
Thầy cho con thơ ở đây. Lúc mà thí dụ con ngồi, con đang ngồi con tu thì có một âm thanh hiện lên thì con đi niệm là sắc sanh, nhưng mà trong ngay lúc con đi niệm cái thí dụ như tiếng gà gái, con đang thủ tức thì cái tiếng gà gái nó khởi lên, thì ngay một cái tiếng gà gái thôi mà nó có nhiều cái động nó sanh diệt rồi, mà con vừa niệm là sắc sanh thì cái sắc sanh con vừa niệm nó thì nó đã diệt mất tiêu rồi, thì cái khác nó sanh rồi, thì như thế con trực nhận là nó sanh diệt mà con không có ghi niệm được mà thầy. Tại vì vừa ghi niệm xong thì nó là sắc sanh, thì cái sanh nó đã, mình vừa ghi thì cái đó nó đã diệt đi rồi.
Đấy, nó nhanh lắm. Thì bây giờ mà con cũng không nên phiền rằng bởi vì con không kịp. Con cứ tức mình với cái điện là vì nó nhanh quá không? Mình tức mình như vậy thì không nên. Mình chỉ biết rằng đấy, nó như thế đấy. Cái đường đi nó đi thì con ghi ngay là nó nhanh quá, mà con không thể theo kịp, chứ không phải là con lười niệm.
Trong thời gian niệm thọ, khi mình ngồi như vậy, nó có một cảm giác nữa, nó khởi lên, mà cả là nó chưa xong rồi có cảm giác thẳng khởi lên tiến tiến như vậy, khi mình nên niệm một cả hay là nên niệm hết cả đó?
Thì thôi, cứ từ từ niệm. Thì cứ từ từ mà niệm, dĩ nhiên là chúng mình bỏ sót rất nhiều, nhưng mà cứ miễn là mình để tâm rồi dần dần nó sẽ sáng suốt, dần dần lên. Phật dạy vứt bỏ hết, nhưng làm thế nào vứt bỏ này? Tại làm sao lại có cái câu hỏi ngớ ngẩn này, nhưng làm thế nào vứt bỏ này? Thế mà với cái câu hỏi này ấy, đối chúng mình học Phật mà chúng mình học ở đây thì chúng mình thấy cái câu hỏi này là ngớ ngẩn, biết nó là cái hư vọng, biết nó là cái vô thường, biết nó là cái đã ức kiếp điên đảo, biết nó đã đưa mình vào địa ngục vàng xanh, thì chỉ có một việc quẳng nó đi, vứt nó đi thôi. Thì bây giờ cứ việc đừng theo nó, đối với cái người đã học thì phải rồi, nhưng mà ví dụ như đối với những các vị mà chưa được học tứ niệm xứ mà bảo người ta vứt những cái tư tưởng ra đi, thì người ta có hỏi cái câu này không?
Có.
Cái câu của Hà Tinh, tôi lịch kiếp nhận nó là mình, mà bây giờ lại bảo tôi vứt nó đi, thì vứt mình đi thì vứt làm sao? Cứ đa mang nhận nó là mình, mà bây giờ lại bảo mình vứt đi thì vứt thế nào? Đấy. Vậy thì làm thế nào? Vậy thì bây giờ Tiểu Thiện đáp cái câu hỏi này của cái con người tội nghiệp, người ta ở trong từ lịch kiếp ở sống trong điên đảo tưởng, thì bây giờ người ta hỏi làm thế nào đấy, thì con giả nhờ hộ người ta đi. Thì cho người ta hỏi thì con giả nhờ thôi, ông bà chịu khó đi học. Bây giờ thầy hỏi thì giả nhờ người ta biết rồi thì cứ thực hành, để còn nói cái gì nữa. Thế thì làm sao mà thầy biết con làm ăn gì? Để thầy kiểm soát cái việc hiểu biết của con nó đúng hay không. Biết thì làm đi. Thế nhưng mà biết thế nào thì nói cái biết cho người ta hiểu. Con thực hành con làm cái gì nói nghe nè.
Chỉ con một mực là nhìn với tâm chân chánh, tâm chánh niệm
thôi. Thế là thì con nhìn với tâm chánh niệm, nghĩa là con làm gì?
Nghĩa là con nhìn thấy cái gì, con biết là con biết nó là một cái sắc đang sanh gì vô thường.
Nhận ra
Con biết nó là một cái vật vô thường, biết
không? Nó là vật, nó là cái gì? Đó, thì nghĩa là ở đây Ngài có dạy là nhìn sự vật với chánh niệm, chánh kiến sẽ phát triển. Làm thế nào để vứt bỏ? Không phải là mình nắm được nó mà mình vứt đi. Mình càng hì hục mình muốn vứt thì đó là mình là người mê, bởi vì nó không hề có bao giờ cả, chỉ là một ảo tưởng. Như là mình đau mắt thì thấy cái hoa đốm ở hư không, cái hoa đốm là cái không hề có, mà bây giờ cứ đánh vật nó cái hoa đốm thì thật là cái người ấy là cái người mê thêm một tầng lượng nữa chứ không phải là thường. Cho nên không nói chuyện vứt bỏ hì hục mà hãm cái vọng tưởng không cho nó khởi. Đằng này mặc để cho nó thỏa mãn, nó muốn khởi thì nó cứ việc nó khởi. Tại sao? Là bởi vì biết cái hoa đốm ở không nó là cái không có, và nguyên nhân chính là tại mình đau mắt. Thế vậy thì bây giờ mình kìm hãm cái hoa đốm không cho nó khởi lên là một cái không thể làm được, bởi vì cái mắt mình vẫn còn đau. Thế cho nên bây giờ quay về con mắt mà chữa mắt đi, chứ không bận gì đến hoa đốm. Nó khởi hay nó không khởi, không bận tâm đến hoa đốm. Bây giờ cũng thế, không bận tâm đến vọng tưởng nữa, mà chỉ quay về làm gì? Chánh niệm. Quay về chánh niệm thì chánh kiến sẽ phát triển. Thế con quay về chánh niệm là con làm gì? Thì bây giờ nó phản ứng là nó khởi cái tư tưởng lên đấy, thì con quay về chánh niệm là con làm gì? Không thấy nó phải có ba là xúc, thọ và tưởng, mà bây giờ mình đang học đấy là học về tưởng. Các cái thì mới gọi là cái cầu thứ mấy? Thứ nhất tên là gì? Tên là xúc. Rồi từ xúc nó mới thành thọ. Đấy, cái khổ, cái vui, đó là nhịp cầu thứ hai. Rồi từ cái khổ, cái vui ấy, nó mới hình thành những cái vọng tưởng, đó là nhịp cầu thứ ba. Và bây giờ mình đang học tới cái nào? Cái thứ ba, đừng trở về cái thứ nhất nữa. Những cái thứ ba đi. Thế nào là con nhìn sự vật với chánh niệm? Ở đây tức là cái vọng tưởng của con. Thì thế nào là con nhìn cái vọng tưởng của con với chánh niệm? Như Diệu Thiện, nó nghĩ rằng cô bảo giới này đáng thương lắm, quý này, người tốt lắm, người tử tế lắm. Đấy, nó đang khởi cái vọng tưởng như thế. Thì sao? Mình nhớ là điểm thứ nhất, mình phải tách mình ra, đừng nhận là mình. Có phải cái điểm đó là cần nhất không? Thế mà lại tôi biết ngay là tôi thương, thế là nhận hay là có nhận là mình không? Thế thì thôi hỏng rồi. Bị cái vọng tưởng nó làm mê rồi. Đấy, mình phải tách ra, không nhận nó là mình, mà biết rằng đây là một sự thấy, một cái nghiệp mình thấy thế thôi, chứ không phải là mình. Bây giờ cái tư tưởng nó khởi lên, nó bảo chị vào giới tử tế lắm, chị ấy tốt với mình lắm. Đấy, thế thì phải thấy ngay cái tư tưởng ấy không phải là mình, nhìn thẳng vào cái tư tưởng ấy để nó tan đi. Chứ đừng thấy là mình đang nhận xét Bảo Giới. Không phải mình đang nhận xét chị Bảo Giới, mà đây là cái vọng tưởng nó dấy lên mà thôi. Thế bởi vì chị Bảo Giới chị đã cho ăn cái kẹo, thế cho nên cái ngã ấy, ngã chấp ấy nó thỏa mãn, nó mới di động khiến cho cái tâm nó chuyển lên thành một cái câu chị Bảo Giới chị tử tế lắm. Thế thì đừng nhận cái câu là mình nói, mình nghĩ, tách mình ra. Thế cho nên đây mới nói là nhìn sự vật, tức là nhìn ngay cái câu nói ấy, cái câu chị Bảo Giới chị ấy tử tế lắm, nhìn thẳng vào cái câu ấy. Chứ đừng nghĩ là, đừng cho là mình đã nghĩ cái câu ấy. Không phải mình đâu, đây chỉ là cái ngã ái ngã chấp theo nghiệp nó dấy lên một cái câu ấy thôi, một cái vọng, gọi là vọng tưởng. Thế chứ đừng nghĩ, đừng cho là mình phán đoán chị Bảo Giới, mà đây là cái vô minh, cái ngã ái, chứ không phải mình. Nó hình thành lên một cái tư vọng tưởng, nhìn cái vọng tưởng với chánh niệm đấy, thì chánh kiến sẽ phát triển. Nghĩa là thế nào? Chân thường nói tiếp. Cái thấy đúng nghĩa là biết như ông Anan, những cái thứ nó khởi lên như thế thì nó là vọng tưởng, điên đảo tưởng từ ức kiến mình đã làm, mình đã nhận nó là mình. Thì bây giờ như ông Anan đấy thì gọi là chánh kiến, biết được đây là thứ điên đảo mà mình đã chịu cái điên đảo này từ ức kiến đến giờ. Thì bây giờ không ngạc nhiên gì mà mình làm nó là mình. Dĩ nhiên từ ức kiến mình đã chịu cái này rồi, thì bây giờ mình tập, mình tỉnh ra. Còn nếu mình lỡ, mình có quên ấy, thì cái này dĩ nhiên mình với nó đã là một từ lâu quá rồi. Bây giờ tách nó ra không phải chuyện dễ, phải là cái bậc đại trí tuệ mới làm được cái việc này. Thì bây giờ chúng ta là người tập trí tuệ, tập có chánh kiến, thì cứ cố gắng mà tập được đến đâu hay đến đấy, chứ không có nên là vội vàng hấp tấp vì sao mà nổi. Thì cứ dần dần rồi sẽ được. Miễn là mình biết, như là cái người đã thắp đèn thì thế nào trong nhà chẳng sáng nhiều cũng sáng ít.